Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Minh Nhẫn, Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Kiên Giang cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý tiền hữu tri thức, nhân Đại hội đại biểu lần thứ 8 Phật Giáo Kiên Giang nhiệm kỳ 2012-2017, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài 10 phước nhờ chuyển hóa vô minh. Vô minh được Đức Phật định nghĩa như là nền tảng của nỗi khổ và niềm đau. Phần lớn sự thất bại trong nghề nghiệp nằm ở chỗ ta không nắm được kiến thức phương pháp, do vậy việc đầu tư không có kết quả. Toàn bộ nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của con người đều liên hệ hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đến vô minh. Bài kinh Thập Thiện được xem là cẩm nang về đạo đức học. Đức Phật đã dạy 10 lệ lạc khi một hành giả chuyển hóa được gốc rễ của vô minh. Nhờ đó từng bước vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau mà mình đang đối diện như là những thách đố. Các lệ lạc sau đây cho chúng ta thấy rất rõ rằng nằm sau lưng những bế tắc, trở ngại, chướng duyên, thử thách đều có ít nhiều dây mơ rễ má của nỗi sợ hãi và thiếu sáng suốt. Sợ hãi theo Phật giáo phát xuất từ vô minh. Vô minh được Đức Phật định nghĩa trong phần lớn các kinh điển là loại nhận thức và ứng xử không đặt trên nền tảng của tứ diệu đế. Phần lớn chúng ta ít để ý đến định nghĩa quan trọng này. Tại sao tiếp cận và giải quyết vấn đề không dựa trên tứ diệu đế gọi là vô minh? Theo Đức Phật đó, bất cứ một vấn nạn nào lớn hay nhỏ, vật chất đến tinh thần, đều là một thực tại. Khi ta phủ định tính thực tại của khổ đau bằng sự phớt lờ hoặc là bằng tính cường điệu hóa hay là bỏ từ nửa chừng á, ta không thể nào chặn đứt được nỗi đau đang lớn dần và ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của chúng ta. Thừa nhận khổ đau, Đức Phật khích lệ chúng ta truy tìm nguyên nhân của nó. Có những nguyên nhân chủ quan, khách quan, trực tiếp, gián tiếp, nặng, nhẹ, mình, người, hoặc là những tác động thuận hay nghịch chiều. Việc xác định được nguyên nhân gốc rễ sẽ làm cho chúng ta khoanh vùng được nỗi đau một cách an toàn, và về lâu về dài chúng ta sẽ giải quyết được chúng. Sau đó Ngài cho chúng ta thấy là đối lập với nỗi đau là cả một thế giới của hạnh phúc, mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Đó là một trạng thái tâm không còn tham sân si. Niết Bàn không phải là một cảnh giới, không phải là mặt trời, mặt trăng, ban ngày, ban đêm, mà là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối. Để đạt được việc đó đó, thì Đức Phật khuyên là ta trải nghiệm bằng con đường 8 yếu tố, bắt đầu bằng nhận thức chân chính, tư duy tích cực và giải quyết vấn đề trên nền tảng nhân quả và đạo đức. Kéo theo sau là những hành động đạo đức, lời nói đạo đức, nghề nghiệp phù hợp với đạo đức, và cuối cùng đó là huấn luyện đạo đức bằng tâm linh, đó là nỗ lực trên cái thiện, làm chủ được các giác quan để có được chánh niệm, và thiền định chuyển hóa để tuệ giác được phát triển. Phần lớn chúng ta có khuynh hướng đánh đồng việc không có học rộng hiểu nhiều là vô minh. Ai bị mù chữ từ nhỏ, không được ăn học đến chốn, được xem là người ngu dốt. Khái niệm ngu dốt và vô minh theo Phật giáo khác nhau trời và vực, mặc dù có mối liên hệ là kiến thức. Với định nghĩa ai không hiểu được tứ diệu đế là vô minh đó, ta có thể suy luận rộng ra rằng là ngay cả các khoa học gia, các nhà tri thức lớn, các triết gia, những thành phần khác nhau trong xã hội, nếu không có thái độ giải quyết vấn đề trên nền tảng của bát chánh đạo, thì rất nhiều dây mơ rễ má của khổ đau vẫn tiếp tục đeo bám chúng ta, và do đó chúng ta trở thành là nạn nhân của chúng, và đó là sự thiếu sáng suốt. Đây chính là lý do Đức Phật buộc chúng ta phải tìm ra được manh mối của vấn nạn, và khi manh mối được xác định, con đường dẫn đến an lạc hạnh phúc đã bắt đầu hé chặt. Trong bài kinh Thập Thiện, Đức Phật nêu ra 10 phương diện tích cực mà việc chuyển hóa vô minh đó sẽ giúp cho người thực tập đạt được. 1. Vui thích diệt thiện, kết giao bạn lành. Đây là một ứng dụng tích cực của người có trí tuệ. Khi mình là chưa có được những công cụ để đồng đo tính điểm trí tuệ của mình được phát triển ở mức độ nào sau thời gian tu tập và trở thành Phật tử, thì thước đo đơn giản nhất mà ta có thể tự trải nghiệm đó là tôi có thích việc thiện hay không. Nếu câu trả lời là có, ta có thể hăng quan biết rất rõ rằng là tôi đang sống phù hợp với trí tuệ, tôi không còn vô minh. Nếu còn ở một mức độ đơn giản, tại sao biết việc thiện được xem là dấu hiệu của người có trí tuệ? Vì tri thức trong Phật giáo là một phương tiện mà người sở hữu nó đó sẽ là một người mẫu mực về đạo đức. Điều này nó khác hoàn toàn với việc ta tích tập kiến thức thông qua trường lớp, sách vở hay là chủ nghĩa kinh nghiệm ở trong cuộc đời, vì điều đó ai cũng có thể làm được. Còn trí tuệ là sống phù hợp với đạo đức, mà nền tảng của đạo đức là gì? Thích việc thiện. Bài kinh Pháp Cú đó, Đức Phật nêu ra tiêu chí của một việc thiện gồm có 3: từ bỏ ác, làm các lành, là làm bằng động cơ trong sáng. Từ lời dạy này ta có thể xác định rõ ai không làm bất cứ một điều ác gì thì không có một phước thiện nào, và do đó chưa phải là người đạo đức đúng nghĩa. Không làm việc ác thì không bị luật pháp nghiêm trị, xã hội phân biệt đối xử, lương tâm cắn rứt, và nó khổ niềm đau đeo bám như là bóng không rời hình, âm ba không tới thời khó tiết. Vì đó việc làm lành và thể hiện việc làm lành đó bằng động cơ trong sáng, tức là tâm vô ngã, lòng vị tha, chứ phải là cầu phước báo và mặc cả phước báo trên nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Người như thế được xem là đang sống phù hợp với trí tuệ. Để có được động cơ thiện, hành động thiện, việc giao du với bạn thiện bao gồm các bậc chân nhân là điều không thể không có. Dân gian Việt Nam nói rõ: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đèn đây tượng trưng cho người thiện, người tốt, người đạo đức, người có lý tưởng cao thượng, các bậc tâm linh mà việc tiếp xúc có thể làm cho chúng ta cảm nhận được cái trường sinh học tích cực, từ đó thay đổi được chính mình theo một hướng ngày càng tốt đẹp hơn. Cho nên việc giáo dục con em phải nhắm đến việc làm sao cho chúng có thói quen giao du với bạn tốt. Còn chơi với bạn xấu, sau thời gian chúng sẽ trở thành một phần nào đó hoặc toàn thể Theo Phật giáo, con người là những gì con người tiếp xúc, con người là một phần của những gì con người tiêu thụ, con người là một phần của những gì con người đã từng sống với. Cái tính tương tác thông qua mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, nó tạo thành một phần cá tính và lối sống của con người. Cho nên giao du bạn lành để sống với việc lành và hoan hỷ với hạnh lành đó là biểu hiện tích cực của tâm sáng suốt. 2. Thâm tính nhân quả và đạo đức. Niềm tin là cửa ngõ ngắn nhất để đi vào tôn giáo, nhưng cũng vì cái đường ngắn nhất đó mà rất nhiều người đã ngộ nhận cái mê tín với niềm tin chân thật. Mê tín là đặt niềm tin vào những cái thiếu khoa học, thiếu nhân quả, không lý giải được về phương diện logic. Ta tin càng, tin theo truyền thống, tin theo tín ngưỡng, tin theo thói quen, tin theo áp lực, và tin mà không hề đặt vấn đề. Các loại niềm tin như vừa nêu trái ngược hoàn toàn với niềm tin trong đạo Phật. Ở đây Đức Phật khuyên chúng ta là tin vào nhân quả, vì đó là một cái quy luật bất biến. Chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội và mọi loại hình sinh hoạt trong cuộc đời không có cái nào thoát ra khỏi quy luật của nhân quả. Kinh tế nhân quả thì lại thuộc vào chính thể trong từng giai đoạn lịch sử. Hiện nay đó thì có hai nền nhân quả và kinh tế: nhân quả kinh tế thị trường và nhân quả kinh tế xã hội chủ nghĩa. Và nền kinh tế xã hội chủ nghĩa dần dà đang thay mình đổi dạng để trở thành kinh tế thị trường ở một chuẩn mực tốt hơn. Và nắm được cái quy luật của kinh tế thị trường đó thì chúng ta sẽ đầu tư có hiệu quả, tức là có lợi nhuận, mà học luật pháp không trái với đạo đức. Do đó ai không tin nhân quả hoặc là tin sai về nhân quả được xem là đang còn sống và kết bạn với vô minh. Có hai loại nhân quả mà chúng ta cần phân biệt. A. Nhân quả mặt phẳng. B. Nhân quả hình học không gian. Chứ tôi tạm mượn hai cái điểm toán học để mô tả về sự khác biệt về niềm tin nhân quả. Một bên đó là được giới bình dân tiếp nhận nhằm mục đích để khích lệ bỏ ác làm lành. Một bên đó là phân tích sâu vào bản chất và diễn tiến của nhân quả, để theo đó chúng ta không có mặc cảm tự ti mà chuyển nghiệp để trở thành một con người an lạc hạnh phúc hơn. Nhân quả mà phẳng nó thường diễn ra theo một công thức: giết một con vật, sau này sẽ bị con vật đó giết lại. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trên thực tế, nhân quả phức tạp gấp trăm nghìn lần như vừa nêu. Có rất nhiều người nông dân trồng rất nhiều thứ nhưng là bị trắng tay, không thành công. Thậm chí có nhiều năm vụ mùa thành tựu lớn thì giá ở trong thị trường do quy luật cung cầu bị rớt thì họ cũng đành trắng tay. Do đó giữa nhân và quả nó có mối liên hệ đồng nhất về bản chất nhưng không đồng nhất về số lượng và khối lượng. Lấy cái hình học mặt phẳng để áp vào nhân quả theo công thức cộng trừ nhân chia mà quên cái sự tương tác đa chiều giữa các nhân, giữa các duyên, có đồng thời, có trước đó, có sau đó, thì chúng ta không thể cho ra được một kết quả như ý được. Vì điều đó buộc chúng ta phải tin vào nhân quả n chiều. Bản chất của nhân quả n chiều đó tương tác để loại trừ lẫn nhau. Ví dụ như ai đó lỡ ăn mì xào giòn, khoái khẩu quá, nuốt quá nhiều các loại dầu chiên xào nấu dẫn đến trúng thực. Bây giờ phải giải độc cái trúng thực này bằng nhiều loại thuốc gia truyền khác nhau, chẳng hạn như là nuốt gừng, nhai nghệ, ăn đậu xanh, hoặc là nuốt một vài giọt dầu xanh, cạo gió dùng bọng đái, và những nơi nào có thể nhập gió, sông hơi, hoặc đơn giản nhất là dán sa lông bát hay là dùng đèn tia hồng tứ quậy rọi vào những cái chỗ đó đang bị đau nhất. Những năng lực hỗ trợ vừa được nạp vào đó sẽ có tác dụng tương tác và loại trừ với cái sự trúng thực, kết quả là người đó trở lại bình thường. Khi một nhân được gieo, tự động nó sẽ tương tác với những nhân có trước đó, cái kết quả còn lại sau khi loại trừ đó sẽ trở thành là quả. Do đó khi làm một việc xấu, ta không nên mặc cảm, mà hãy nên nêu quyết tâm không nên tái phạm một lần nữa trong tương lai. Và muốn chuyển được nghiệp, ta phải gieo các hành động thiện tích cực mang tính đối lập, thì ta trở thành một con người mới. Tầm nhìn nhân quả như vừa nêu sẽ giúp chúng ta tin tưởng vào đạo đức và sự cải thiện đạo đức của bản thân. Trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật nêu ra một hình ảnh một chiếc áo bị dơ bởi vật phản uế, hay là bị dơ bởi nằm ở trong một sọt rác. Đối với những người giàu sang sẽ có cảm giác nhòm gớm và không muốn sử dụng tấm vải đó thêm một lần nào nữa, mặc dầu vải vẫn còn sắc bền và sắc mới. Công việc mà Đức Phật khuyên chúng ta làm đó là gì? Không vì cái dơ đó mà bỏ đi vải, tức là đánh mất vĩnh viễn chức năng phục vụ của vải. Hãy lấy vải đó đi giặt, sau đó dùng nước thơm, vải sẽ trở nên mới, thơm tho, và chúng ta có thể sử dụng nhiều chức năng khác nhau của nó theo nguyện vọng của mình. Như vậy, mỗi một con người có thân và tâm, có lúc là chứa đựng các phiền não, gieo các nghiệp xấu, nỗi khổ niềm đau từ đó phát sinh. Rồi sau này chúng ta giác ngộ, thay đổi chính mình, ta tẩy rửa, làm cho các cái nhơ uế trong tâm không còn nữa, bằng các hành động mới, ta sẽ trở thành một con người mới. Ai tin được như thế được xem là có trí tuệ. Và tin vào đạo đức đó, thì mình phải hiểu rất rõ việc là một nhân lành không phải để cho chúng ta có một phước báo gì, mà quan trọng ở chỗ đó là nỗi khổ niềm đau của tha nhân nó ít nhiều liên hệ đến cái gốc rễ khổ đau của chúng ta và ngược lại. Cho nên ta phải có trách nhiệm giúp cho những người bất hạnh hơn mình vượt qua được nỗi đau. Và đang khi thể hiện và trải nghiệm cái tính tương thân và tương lân này đó, chúng ta không nên mặc cả nhân quả. Ví dụ như mình bỏ tiền 1 triệu đồng mổ một cặp mắt cườm, hồi hướng cho mình không bị cận thị, viễn thị, loạn thị, thị lực kém, thì đuôi mù chọt, mà phải thấy rất rõ rằng là việc mang lại ánh sáng cho một người bất hạnh như thế là mang lại hạnh phúc cho cả gia đình của họ. Ta vui với niềm vui ấy. Hành động này với cái tâm này đó được xem là một cái gì đó rất cao thượng, đó chính là nền tảng của đạo đức. Do đó người Phật tử làm việc lành khác xa và vượt lên trên các hành động phước báo thông thường mà người đời do không hiểu đã nỗ lực làm. 3. Quy ngưỡng Phật pháp tăng, không tin vào thượng đế và các thần. Đức Phật khác hoàn toàn với các nhà sáng lập tôn giáo ở chỗ ngài không hề dành vị trí độc tôn của ngài trong việc loại trừ các vị thượng đế và thần linh khác. Tại sao Đức Phật khuyên chúng ta không nên tin vào thượng đế? Vì theo ngài, ý niệm về nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, dù đó là duy vật hay duy tâm hay là duy thần, tức là có mặt từ thượng đế, đều là sai lầm hoặc là ngộ nhận. Ngài chứng minh rất rõ vũ trụ này được tồn tại trên nền tảng của sự hình thành. Từ hình thành nó dẫn đến sự phát triển, từ phát triển dẫn đến sự suy thoái, từ sự suy thoái nó dẫn đến việc kết liễu để hình thành ra một cái gì khác với một cái quy trình tương tự. Thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt. Với con người là sanh già bệnh chết, với một vật đó là xuân hạ thu đông, nhân dân. Do đó mọi sự vật luôn luôn trong quá trình trở thành một cái gì khác với chính nó trong từng tích tắc của thời gian. Thấy rõ được điều này, chúng ta không còn tin vào Thượng Đế là đấng sáng thế nữa, không có các thần linh chưởng quản các chức nghiệp ngành nghề như dân gian đã mô tả, mà mọi thứ diễn ra, hạnh phúc và khổ đau đều do cái quyết định từ tự do ý chí của con người, rồi thể hiện qua các hành động cụ thể, cái việc làm cụ thể thôi. Thay vì ta đổ lỗi quy kết cho Thượng Đế thì hãy quay trở về phân tích cái nhân quả và đâu là gốc rễ của những bế tắc để chúng ta tháo mở nào. Nên người tu học Phật chuẩn trong nhà chỉ có hai bàn thờ. Bàn thờ một ông bà tổ tiên, gọi chung là cổ quyền thất tổ, với lòng tôn kính và biết ơn. Đến ngày giỗ ta đọc tiểu sử kể lại những thành tích đóng góp cho quê hương, cộng đồng, gia tộc, để cho con cháu noi gương đó mà phát huy truyền thống tốt đẹp này. Dầu chết 100 năm rồi ta vẫn phải tôn thờ, cúng kính để uống nước giếng nguồn. Ngoài ra thì có thêm một bàn thờ Phật như một gốc tâm linh. Tại bàn thờ đó ta hình dung có ba biểu tượng tâm linh mà mình đã phát nguyện nương tựa vào từ lúc trở thành Phật tử. Thờ Phật và xem Ngài là bậc đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Ngài là một tấm gương về trí tuệ, đạo đức và nhiều nhân cách vĩ đại, siêu phàm. Cho nên khi thờ Phật, ta phát tâm học theo những gương hạnh đó để trở thành Đức Phật ở hiện tại và trong tương lai. Khác hoàn toàn với cách thức chúng ta thờ các vị thần linh và Thượng Đế trong các tôn giáo để mong được ban phước và tránh họa. Thờ Phật không bằng tin và học theo Phật. Lời Phật dạy được để lại qua kinh. Đại Tạng Kinh bằng tiếng Trung Quốc gồm có 100 tập, mỗi một tập 1.000 trang A4 chữ nhỏ. Dịch ra tiếng Việt trung bình có khoảng là 300 tập với diện tích tương tự. Rất tiếc là hiện nay trong các chùa sử dụng chỉ mới khoảng chừng 5-7 bài kinh thôi. Gần 300.000 bài kinh dài ngắn vừa của Đức Phật phần lớn chúng ta không biết đến. Do đó chúng ta không thấy được cái mầu nhiệm của lời Phật dạy, từ chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, hôn nhân, tình yêu. Hầu như không có việc gì mà Đức Phật không đề cập đến trong suốt 49 năm thuyết pháp giảng kinh của Ngài. Do đó quy pháp ta phát nguyện học hỏi càng nhiều càng tốt các tấm bản đồ chân lý được Đức Phật để lại trong các kinh. Nhờ học rộng hiểu nhiều đó, chúng ta rũ bỏ được mê tín, biết được đường đi để bước cho tất cả các vấn đề, tâm mình trở nên sáng suốt hơn, đầu tư ở đâu là thành công hơn, sống ở đâu là chuẩn mực đó. Ta trở thành là một cái tiêu điểm, một tấm gương cao thượng để người khác soi chiếu và bắt chước. Khi nương tựa tăng, tập thể của những vị xuất gia chân chính cao thượng, biểu tượng của hòa hợp, đoàn kết và truyền bá con đường chân lý, ta học hỏi theo các vị thầy và xem các vị thầy chân chính là bậc thầy của chúng ta để ta học. Không ai giỏi một cách trọn vẹn, cho nên ngoài thầy bổn sư của mình ra, Đạo Phật khích lệ chúng ta học hỏi với nhiều vị thầy khác. Mỗi vị có một tinh hoa riêng, có đặc sắc riêng, đóng góp riêng, và học ở nhiều vị đó chúng ta sẽ tập hợp được những cái đặc sắc nhất. Kinh A Di Đà cho thấy Đức Phật Thích Ca giới thiệu Đức Phật A Di Đà cho đệ tử của Ngài nương tựa vậy. Và Đức Phật còn giới thiệu cho đệ tử của Ngài biết về 10 phương các Đức Phật để các đệ tử học hỏi theo các Ngài. Đức Phật không sở hữu đệ tử cho riêng mình. Như vậy khi người Phật tử được gọi là đang rũ bỏ vẫy tay chào với môn minh đó, cần phải nương tựa vào Phật Pháp Tăng và không tin một cách mù quáng vào Thượng Đế và các thần nữa. Do đó là một Phật tử chuẩn thì trong nhà không thờ mẹ sinh mẹ độ, thờ ông thờ bà vân vân, không cần thiết nữa. Và ai là Phật tử gốc Việt Nam thì không nên thờ Ngài Quan Công, vì Ngài Quan Công là tướng của Trung Quốc. Người Việt Nam thì nên thờ thánh Trần Hưng Đạo. Đó là một nhân vật lịch sử, một vị tướng tài lỗi lạc trong lịch sử của nhân loại được thừa nhận, và là một Phật tử thuần thành. Có cháu là Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Dòng họ đó đã làm cho đất nước Việt Nam hiển hách, trở thành là một đất nước độc lập chủ quyền dưới sự xâm lăng của giặc phương Bắc, tức là Trung Quốc. Còn người Trung Quốc đang sống ở Việt Nam có thể thờ Ngài Quan Công, vì họ sống với hai nền văn hóa, văn hóa Việt Nam và văn hóa gốc của mình. Việc thờ như thế là có thể đáng khích lệ. Nhưng người Việt Nam thì cần phải thờ Đức Thánh Trần. 4. Tâm nghi thẳng, công bằng, không còn nghi hoặc. Dây mơ rễ mái trực tiếp của vô minh là tâm hoài nghi. Tại sao chúng ta hoài nghi? Vì chúng ta không thấy rõ được đâu đúng và sai, đâu nên và không nên, diễn tiến và kết quả của vấn đề đó như thế nào. Do đó rơi vào tình trạng đứng trước một cái sự lựa chọn, ta bỏ cơ hội để cho những dòng nước trôi qua. Tình trạng rơi vào tấn rối lãng nan để làm cho rất nhiều người gần như không còn đủ bản lĩnh để có được cái quyết định độc lập, và cũng không đủ sức để thấy rõ tại sao mình cần phải quyết định như thế. Nó khác hoàn toàn với những người liều mạng làm càng, không cần phải suy nghĩ gì, điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ. Đó là thiếu vô, thiếu trí tuệ rồi, sống vô minh rồi. Còn người có vô, có trí tuệ thì lại không hề có tâm bị nghi hoặc, không còn do dự, chần chừ, thiếu dứt khoát. Đầu tư đâu là thành công đó, nhìn đâu là thấy rõ một mộc đó. Và nhờ cái tâm sáng suốt như thế cho nên họ có được cái công bằng xã hội, công bằng luật pháp, công bằng đạo đức, công bằng tâm linh ở mức độ cao nhất. Và thấy rõ nhân vật nào có công cần được nâng đỡ để cái việc đóng góp đó có cơ hội được phục vụ cho quảng đại đa số, không vì cái mâu thuẫn cá nhân mà có thể hạn chế một con người, không vì những người mình nâng đỡ không có điều kiện được phát triển thì mình yêu cầu người khác cũng phải tuột hậu giống như người vừa nêu. Cái tâm công bằng nó buộc chúng ta phải nhìn thấy một cái gì đó rất rõ, giống như vườn mặt trời đã không phân biệt đối tượng chiếu soi bên dưới của đó, cây cổ thụ, cây giá, núi tu di, hạt cát, người khổng lồ, cậu cô bé mới sinh, đều có thể tiếp nhận nguồn ánh sáng một cách bình đẳng và ngang nhau. Người có trí tuệ sáng suốt luôn luôn ứng xử như vừa nêu, đặt năng lực, đạo đức, trình độ của nhân sự vào đúng ngay vĩ đạo của người đó, để cho người ta có thể phát huy được sở trường. Giết một người nào đó trong chính trị thường dùng cái kế sách là đặt họ sai sở trường, vì điều đó sẽ dẫn đến tình trạng là tự chứng minh mình là một kẻ bất tài. Do đó tâm ngay thẳng, chân chất, không co quanh, không nói ám chỉ, nói được là làm được là nói được, nói và làm là ăn khớp với nhau như bóng không rời hình. Và đây là biểu tượng của một người có trí tuệ, khác với một người mưu trí. Mưu trí có nghĩa là bài mưu lập kế, mà Nho giáo thường nói tính quá trời nhưng mà không qua được trời tính. Đạo Phật thì không tin có ông trời rồi, tính quá nhưng mà không bằng được cái nhân quả tính. Vì nhân quả nó diễn ra một cách rất là nghiêm túc và công bằng. Do đó hãy để cho tâm sáng suốt giúp cho ta trở thành một người ngay thẳng nhưng không cương, biết sử dụng cái nhu để tạo ra cái chất hài hòa, và đây là yếu tố đắc nhân tâm cũng như là dẫn đến sự thành công. 5. Tăng trưởng phước đức và công đức. Nền Phật học Trung Quốc phân biệt hai khái niệm phước đức và công đức khác nhau. Phước được định nghĩa là những hạt giống lành mà khi chúng ta gieo trồng ở trên mặt đất tâm qua việc làm lễ cho tha nhân và cộng đồng đó, chúng ta sẽ hưởng lấy những cái quả an lạc, hạnh phúc ở hiện đời hoặc đời sau. Nhưng nó dẫn chúng ta đến sanh tử và luân hồi, là vẫn tiếp tục tái sinh làm con người. Đang khi đó công đức được định nghĩa đó là sự tu tập trí tuệ để giải thoát ta ra khỏi dòng kiềm tỏa của sống chết, không còn tái sinh nữa. Như vậy công đức là việc tu tập giới định tuệ, còn phước đức là việc gieo trồng các việc làm một cách có điều kiện hay vô điều kiện. Thì dầu là phước đức hay công đức, điều mà Đức Phật xác định là ai đang vẫy tay chào với vô minh, sống một cách khế hợp với trí tuệ, sẽ tăng trưởng cùng một lúc cả hai phương diện này. Người tại gia đó thì không cần phải bận tâm đến công đức, tức là sự giác ngộ giải thoát, nhưng không thể không quan tâm và không dấn thân nhiệt tình về phước báo. Vì sở trường của người tại gia là nằm ở phương diện này, do có lao động chân chính, có tiền lương, có điều kiện, cho nên có thể đóng góp cho xã hội cộng đồng để góp phần nhỏ lên nỗi đau và mang lại hạnh phúc. Người xuất gia thì không đặt nặng về vấn đề vừa nêu, nhưng mà có thể làm lãnh đạo cho các hoạt động từ thiện. Nhờ đó, thông qua sự đối kết này đó, những vấn đề bất hạnh được chia sẻ, bế tắc được giảm thiểu, và hạnh phúc được lây lan. Và nhiệm vụ chính vẫn là thông qua con đường tu để dẫn đến giác ngộ và giải thoát thôi. Tại sao chúng tôi nói là người tại gia không nên bận tâm vào việc giải thoát? Vì có muốn cũng không được. Giải thoát là một tiến trình lâu dài, mà theo kinh A Di Đà đó, bắt đầu bằng cái căn lành lớn. Căn lành lớn là hết tham sân si. Hết tham sân si được định nghĩa trong Phật giáo chứng thành quả thánh thứ nhất rồi. Mà căn bản nhất của tham đó là tham ái, nặng nhất của tham ái là tính dục. Mà bản chất của đời sống vợ chồng là xoay quanh vấn đề này như là một niềm vui. Cho nên người tại gia chỉ cần tu gieo trồng phước báo, nhưng không đắm nhiễm trên phước báo mà mình đạt được là đủ rồi, trở thành bậc chân nhân. Đang khi người tu công đức là xuất gia đó sẽ trở thành bậc thánh nhân. Và đây là hai phương diện tu tập hỗ trợ cho nhau. Vấn đề còn lại là sự lựa chọn. 6. Xa lìa mê tín, tu hành thánh đạo. Mê tín là những niềm tin không được kiểm chứng về phương diện khoa học và nhân quả. Phần lớn các tôn giáo dạy chúng ta nên tin mà không được đặt vấn đề. Ngược lại đó, Đức Phật xác định rõ đặc điểm của đạo Phật là đến để mà thấy, khác hoàn toàn với đến để mà tin. Đến để mà thấy đấy thì mỗi người chúng ta trở thành là một chứng nhân, dùng cặp mắt của mình, trí thức của mình nhận định, đánh giá, phân tích. Khi nào thấy rõ, nếu theo lời Phật dạy, trong bối cảnh như thế, thời gian như thế, nỗ lực như thế, tôi sẽ có được an vui, hạnh phúc, tương lai, sự nghiệp, thành công và mọi thứ trên cuộc đời, lúc đó hãy theo. Không hề có việc là tin mù quáng dẫn đến sự cuồng tín trong các tôn giáo. Bài 10 cơ sở của đức tin chân chính trong kinh Tăng Chi được Đức Phật nêu ra: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được đồn thổi. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được truyền thừa. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận trong kinh điển. Đừng nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó được người có uy tín nói. Đừng nên vội tới một điều gì chỉ vì điều đó được thầy mình nói. Đó là năm điều căn bản. Ở đây Đức Phật không dạy chúng ta chủ nghĩa hoài nghi, mà dạy chúng ta một sự thận trọng, tin đúng. Muốn đúng như thế thì phải lấy trí tuệ làm thước đo, đánh giá. Do đó trong Phật giáo không có sự thần tượng hóa, không có sự cương điệu hóa, không có sự lý tưởng hóa, mà có sự nhận định sáng suốt để thấy rõ đâu là đúng và sai, đúng thì nên làm, sai thì nên bỏ. Và khi làm thì làm với quyết tâm, khi bỏ là bỏ với thái độ dứt khoát. Những niềm tin về phong thủy, địa lý, cúng sao, bói toán, bùa chú hay là sự ban phước giáng họa, những điều hên xui may rủi, những điều kiên cử trong cuộc đời, những vấn đề liên hệ đến tam tang trùng tang theo Phật giáo đều là mê tín dị đoan mà người Phật tử nên lánh xa. Dướng kẹp vào mê tín thì nỗi sợ hãi sẽ đeo bám chúng ta như một con đĩa dai. Phần lớn thì người nữ bị dướng kẹt vào mê tín nhiều bởi vì thích đi coi bói, vì người nữ thích được bày tỏ và bộc lộ cảm xúc và muốn người khác biết về mình. Do đó các thầy bói thường đánh vào cái tâm lý này, dựa vào cái khoa học của bói toán là một mức độ căn bản, khai thác cái điểm yếu về tâm lý, nói cho người ta tin một vài điều, sau đó có thể bài vẽ đủ thứ hết. Cuối cùng á, nghe thầy bói phán xong rồi đã về mất ăn bỏ ngủ, ám ảnh. Tác hại tâm lý của các ngành bói toán vừa nêu là rất cao, lợi lạc đạt được từ nó là chẳng bao nhiêu. Thế Đức Phật thì không cần phải biết trước, vì biết trước dẫn đến cái lo. Ta dùng nhãn quan nhân quả thấy rõ mọi thứ nó đều có nhân duyên. Nhân á, thì có nhân chính, nhân phụ. Duyên thì có duyên thuận, duyên nghịch. Để hạn chế một hậu quả xấu, ta phải tạo các chánh nhân và duyên tốt. Cần gì phải lo, cứ làm nó sẽ có được thôi. Thế đó là cách tốt nhất. Ta thử đưa ra, nếu giả sử trùng ta mà có thật á, thì năm 1979 nỗ lực diệt chủng của Khmer Đỏ ở tại Campuchia đó sẽ có thể kéo theo sự chết của khoảng vài trăm triệu người, vài trăm ngàn người nữa. Vì dở lịch tàu ra, trong 365 ngày trung bình có khoảng 200 ngày là trùng tan. Ngày 11 tháng 3 2011, cơn động đất sóng đồng kép tại Nhật Bản đã diễn ra, kéo theo cái chết của khoảng trên 40.000 người, là ngày trùng tan theo lịch tàu. Bữa nay đó là ngày 27 tháng 3 phải không? Và có thêm mấy chục ngàn người Nhật Bản chết nữa đâu. Nếu đó là trùng tan là có thật thì phải kéo theo cái chết tương tự chứ. Lần này không có. Có thể cái người mê tín đó trong một giai đoạn nào đó, khi ngày tháng như thế có xảy ra một chuyện xui, rồi sau đó nó kéo theo một chuyện nào khác trùng hợp, làm cho họ ngộ nhận rằng cái này có dẫn đến cái kia có, mà cho thực tế hai cái này nó có một cách độc lập nhưng lại là tình cờ, là lý giải theo kiểu vừa đủ cả nắm, cho nên dẫn đến nỗi sợ hãi rất lớn. Nếu việc mà yếm bùa có tác dụng thật á, thì có lẽ là chính quyền tổng thống Bush và sau đó là tổng thống Barack Obama đã không phải treo cái đầu của Osama Bin Laden trên 150 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin dẫn đến cái việc bắt hoặc giết nhân vật khủng bố thế giới này. Nếu bùa phép là có thật đó, thì có lẽ là những người làm khủng bố không phải đi biến thân mình thành một cái quả mìn gây nỗi sợ hãi và chết chóc, chỉ cần ngồi ở nhà thuê một ông thầy pháp trù ẻo cho những nhân vật thiện ích, công bằng chân chính, làm công việc an ninh xã hội chết ráo hết trơn rồi. Tất cả những gì đó là không thể làm được, chưa từng làm được và sẽ vĩnh viễn không làm được. Những nỗi sợ hãi tại sao vẫn tiếp tục diễn ra và nó nuôi mê tín một cách lâu dài, là vì người ta cứ an ủi rằng thà dinh tin dư thừa dẫn đến các việc làm phòng hờ còn hơn là tin thiếu làm thiếu. Nếu lỡ mà có dẫn đến chết người hoặc là tổn thất tài sản, đánh mất hạnh phúc thì sao? Cho nên cứ như thế, nỗi ám ủi an ủi này đã làm cho mê tín sống dài, sống dài, sống dở và không chết được. Thực tập Tâm linh Phật dạy thì ta phải vẫy tay chào với chúng, vẫy tay chào với tất cả các loại hình mê tín. 7. Không còn chấp thân và chấp tâm. Chấp là một sự dính mắc. Trong chữ Hán chấp là nắm thôi. Ví dụ như chúng tôi nắm một cánh sen trong lòng bàn tay của mình. Đang động tác nắm là diễn ra đó, thì đồng lúc ấy bàn tay của tôi bình thường có thể làm được rất nhiều việc, nhưng không thể làm được lúc này vì động tác nắm đang còn bám chặt. Muốn làm việc khác, chẳng hạn như cầm đồng hồ đi lên, thì phải bỏ động tác nắm đi ra, đồng hồ để mới cầm được. Như vậy khi tâm chúng ta dính chắc vào thân và những cái biểu hiện của tâm, thì đồng lúc ấy đó chúng ta sẽ không còn thời gian tâm huyết để đầu tư cho các việc khác. Do đó muốn rũ bỏ được những sự chấp trước đó, ta phải có tâm sáng suốt bằng sự lựa chọn giữ cái gì và buông cái gì. Buông xả là một nghệ thuật, đòi hỏi đến cái bản lĩnh nữa. Có rất nhiều thứ nó gắn liền với chúng ta trong cuộc đời vài chục năm, vài ba năm, trở thành thân quen, quyến luyến à. Bây giờ biết dầu là sai đi nữa, hay là không có lễ đi nữa, cũng có nhiều người không muốn bỏ đó vì không đạt. Nhiều quý bà nghiện trầu từ nhỏ, bỏ trầu thì tiếc lắm. Trầu thì không có hại rồi, nhưng mà lúc nó dẫn đến những sự lệ thuộc. Quý ông thì nghiện thuốc lá, rượu bia, bỏ không được. Có người nói là giờ thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu. Mà trên thực tế không có vợ họ sống không nổi, nhưng mà lúc mà ghiền quá thì phải nói liều vậy thôi, làm càng vậy thôi. Còn những người mà nghiện cờ bạc, biết rõ là sẽ làm tổ sư thành bằng, chứ bác thành bằng là còn ít. Nếu mà không chui vô những cái chỗ đánh bài thì bạc thì chịu không nổi, là phải lao theo đó như là một con thiêu thân vậy thôi. Cái dính mắc như thế nó trở thành một sự tập tành, là một thói quen, là một cái đà, là một cái thúc đẩy có điều kiện, hay là một sự bị bắt trước một cách bất đắc dĩ. Dù là nó phát xuất từ cái tình huống nào, thì việc tái lập đi lập lại đó, nó dẫn thành một quán tính và chối buộc chúng ta. Ta có thể hình dung cái mạng nhện lúc đầu đó, nó rất đơn giản, dùng một cây đũa, cái tâm á, chọt vào mạng nhện là bị cắt đứt liền. Nhưng về lâu về dài sẽ trở thành một sợi dây xích. Thói quen là một dây mạng nhện ở lúc đầu và dây xích ở giai đoạn cuối, và khổ đau suốt cuộc đời và đeo bám chúng ta. Cho nên việc mà rũ bỏ chấp á, nó đòi hỏi đến cái nhận thức sáng suốt để ta mạnh dạn giữ lại những cái cần giữ và vẫy tay chào với những cái không cần giữ. Nỗi khổ, niềm đau đó liên hệ đến thân và tâm. Ta thường nói là đau răng, đau bụng, đau gan, đau bao tử, chứ đâu nói là ai khổ gan, khổ tâm đâu, không có. Khổ trái tim thì thỉnh thoảng chúng ta nói với hình ảnh cho dễ hình dung. Cho đó buông được cái chấp vào thân á, thì chúng ta không còn khổ nữa. Vì buông chấp thân là chấp sao? Mà buông là buông cái gì? Thân thể là một cỗ xe theo quan điểm của Đức Phật, đóng vai trò chức năng, và nó đưa chúng ta đi vào trong hành trình của cuộc sống. Có người 100 năm, có người 80 năm, có người 60 năm, có người 30 năm, có người chỉ có vài ba ngày, có người có vài ba giờ chết trong bụng mẹ nè. Dù cái hành trình xe đó, đó là dài hay ngắn, nhưng chiếc thân này đó nó là bạn đồng hành của chúng ta. Cho nên Phật của chúng ta là tránh hai thái cực. Một là hưởng thụ thân, và theo dân gian đó nó được xem như là hạnh phúc. Hưởng thụ quá mức sẽ dẫn đến là chúng ta biến cơ thể này trở thành là chủ nhân ông, còn mình là một tên nô lệ ra, phục vụ hết tất cả mọi thứ cho nó. Thế giới phương Tây hiện nay đang sống với cái thói quen này, xem thân là thượng đế. Chủ nghĩa thẩm mỹ, chủ nghĩa thời trang, chủ nghĩa hưởng thụ trên thân đều khai thác cái góc độ tham ái của thân. và phải nuôi nạp vào trong cái nhu cầu của thân này những cái cơ hội chấp trước để người ta bị vướng kẹt không tháo ra được. Và kết quả là người ta phải thỏa mãn bằng mọi thứ để phục vụ cái quyền lợi hạnh phúc của thân ta. Đó là một cực đoan. Đó là cái cực đoan này là cái khuynh hướng sống xem thân là kẻ thù, thân là tội lỗi, thân là xấu xa, cho nên phải đi đọt nó. Như là các nhà khổ hạnh của Ấn Độ, đứng một giò quanh năm suốt tháng không tắm rửa, mỗi ngày ăn chỉ vài hạt mè, làm cho thân này nó bị đau nhức mệt mỏi để nó không còn có cái cảm giác gì nghĩ đến cái việc hưởng thụ hết. Phần lớn khi chúng ta làm việc bị căng thẳng quá, công việc nhiều quá thì hầu như chúng ta không có cái nhu cầu quan hệ vợ chồng, nó đừng quá rồi. Thì các nhà khổ hạnh ngày xưa ta khai thác yếu tố đó để người ta trừ diệt cái tâm dục, nhưng mà đây là một cái phản ứng ức chế cho nên không giải quyết được vấn đề. Đức Phật nói tránh xa hai cái thái cực của thân, ta buông chấp được vào thân, ta sử dụng thân cho một công cụ, cho việc công ích, cho trách nhiệm xã hội, cho cái bổn phận gia đình, cho những đóng góp đối với cuộc đời, cho những điều cao thượng và tích cực. Còn đối với tâm á, thì việc chấp vào nó hơi phức tạp. Tâm có bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Và bốn phương diện này đều liên hệ đến vật cụ thể và vật hình dung. Vật cụ thể hình dung này gồm có hai chiều hướng, hoặc quá khứ hoặc tương lai. Ít khi nào chúng ta khai thác nó ở dưới độ hiện tại lắm. Ký ức về một nỗi đau quá khứ sẽ làm cho nỗi đau trỗi dậy thêm một lần nữa, ta tình nguyện biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai trở đi. Ký ức về một cái gì đó hạnh phúc huy hoàng trong quá khứ sẽ làm cho chúng ta tiếc nuối những cái không còn nữa, và chúng ta đánh mất cơ hội để sống với hạnh phúc đang có mặt hiện tiền. Và Đức Phật khuyên chúng ta là hãy khép kín quá khứ lại, đóng cửa quá khứ lại, và đừng lật cái chương quá khứ để chúng ta không có bận tâm về những chuyện đã qua. Đầu tư ở hiện tại 100%, vì tương lai đó nó là kết quả của hiện tại. Đầu tư vào tương lai đó, tránh tình trạng di lý, di trí, nghĩa là chúng ta mơ tưởng nhiều, lý tưởng nhiều, dễ dời nhiều, nhưng mà tính hiện thực và tính nhân quả không có. Ta sẽ rơi vào tình trạng là cầu bất đắc khổ, cứ là mong muốn mà không tội nguyện, dẫn đến thất vọng, tuyệt vọng. Nặng hơn nữa là trầm cảm, tự tử mà chết. Cho nên ý thức từ điều này đó, chúng ta không còn chấp vào dòng cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức. Khi nỗi khổ, niềm đau nào nó có mặt với chúng ta trong một không gian và thời gian nhất định, Đức Phật khuyên chúng ta quán tưởng vô ngã như thế này: thân thể này không phải là tôi không bị kẹt vào thân thể này. Dòng cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi một cách vĩnh hằng. Tôi không gặp vào nó, cho nên tôi không thừa nhận nó là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi, là chính bản thân tôi. Về phương diện luật pháp và dân sự, ai cũng biết rất rõ cái thân này có trách nhiệm chứ. Làm sai thì phải ở tù, làm xấu thì phải bị nghiêm trị, có lỗi về dân sự thì phải xin lỗi. Đức Phật không hề phủ định hai cái phương diện cần thiết đó, nhưng mà Ngài dạy chúng ta cái kỹ năng trị liệu cảm xúc. Khi mà nỗi đau nó có mặt do tổn thất tài chính toàn cầu, do thất nghiệp, do thất bại trong làm ăn, do thất bại trong tình yêu, do căng thẳng trong cuộc sống, do sự thiếu hiểu biết lẫn nhau mà ra, do ngộ nhận, do hoàn cảnh đưa đẩy, vân vân và vân vân. Thì công việc của chúng ta là đừng nên đánh đồng dòng cảm xúc đó là mình. Vì vậy là đang có mặt trong khổ đau, ta thoát ra khỏi khổ đau một cách an toàn và đủ bản lĩnh tiếp tục để đi tới phía trước. Đó là sự không chấp vào tâm. 8. Thành tựu trí tuệ vô ngại. Trí tuệ như đã nói, được Đức Phật định nghĩa là kiến thức và sự ứng xử phù hợp với nhân quả và đạo đức. Ai không tin nhân quả người đó có trí thức và trình độ nhưng chưa chắc đã có trí tuệ. Ai không sống với đạo đức, người đó là một mà người ranh ma. Và phương Tây ta nói là khoa học mà thiếu đạo đức chỉ là sự hủy hoại tâm hồn thôi. Rồi nói theo đạo Phật á, khoa học mà thiếu đạo đức là mối đe dọa hạnh phúc của con người. Vì người ta khôn ngoan hơn, ranh ma hơn, khéo léo hơn và biết sống dày ngoài vòng pháp luật một cách an toàn hơn, để mang lại nỗi đe dọa và sự bất hạnh cho quảng đại đa số quần chúng hơn. Cho nên tri thức về đạo đức, lối sống về đạo đức là biểu hiện trực tiếp của trí tuệ. Ai phạm pháp người đó không có trí tuệ. Người trí tuệ không phạm pháp, không phạm hiến pháp, không phạm các quy định, quy chế, các văn bản dưới luật. Những gì cho phép thì được làm, không cho phép, nếu thấy nó sai thì góp ý xây dựng để cho xã hội ngày càng được tốt đẹp hơn. Còn phạm luật pháp không phải là việc mà họ cố tâm dụng ý, và cũng chưa bao giờ thể hiện ra những hành động như thế. Vô ngại đó nghĩa là thông dong, không bị trở ngại. Chúng ta thử hình dung ngôi giảng đường này có khoảng 20 cửa sổ, mỗi bên khoảng 10 cửa sổ. Nếu có một cái cơn gió từ biển Kiên Giang thổi vào, vì giảng đường theo hình chữ nhật, cho nên gió sẽ được lưu thông và sau đó nó đi ra khỏi cái phòng này bằng những con đường nó có thể thoát ra, đó là cửa cái, cửa sổ. Còn nếu trong phòng này là kính, chỉ có một cái cửa duy nhất, gió đi vào bên trong á sẽ khó mà thoát ra được bên ngoài, nó bị trở ngại. Tương tự, nước tù động thì tanh hôi, không sử dụng mục đích dân sự được. Nước lưu thông ở sông, suối, biển và ở dưới mặt đất sẽ giúp cho chúng ta có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau. Tâm con người khi mà bị trở ngại thì dẫn đến những cái đau do sự chấp tâm mà ra. Trong ngành y khoa Trung Quốc có câu rất là sâu sắc: thống thì bất thông, mà thông thì bất thống. Thống là đau, chỗ nào đau á chứng tỏ là chỗ đó chưa thông, các vượt mạch đang có vấn đề. Chỗ nào thông á, chỗ đó không còn đau nữa. Ví dụ như một ống cống nó bị kẹt rác ở chỗ nào đó thì nước không thể lưu thông được, nó kẹt là hết, nước sẽ trào lên là mùi su uế có mặt, ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe của con người. Thì khi mà tâm chúng ta chưa thông được một vấn đề gì đó, chúng ta đang bị kẹt vào, bị dướng dính vào, bị châu đầu vào và bế tắc có mặt. Thì đó, trí tuệ vô ngại là một loại trí tuệ ứng xử trong các tình huống mà phần lớn được áp dụng trong nghịch cảnh. Trong thuận duyên hết thì không cần trí tuệ chúng ta vẫn có thể sống tốt, bởi vì điều kiện con người tốt, hoàn cảnh tốt, hỗ trợ tốt, chúng ta có thể phấn đấu dựa vào các yếu tố đó để vươn lên. Mà trong nghịch cảnh đó, nếu không có trí tuệ vô ngại, chúng ta sẽ bị rối rắm. Người Việt Nam có câu túng quẩn rất hay: khi bị túng rồi đừng nỗ lực làm thêm vì sẽ dẫn đến quản trí. Túng là bí. Vậy đó, phải làm sao khai thông được cái tâm. Lục Tổ Huệ Năng trong kinh Pháp Bảo Đàn có dạy hai câu thơ: tâm thông và pháp thông như mặt trời trên không. Để mình thông được cái tâm của mình, biết đâu là nỗi đau, đâu là hạnh phúc, đâu là dướng dính, đâu là vượt qua, biết được chánh pháp, biết được phi pháp, biết được đạo đức, biết được phi đạo đức, nhờ đó chúng ta không bị kẹt vào nỗi khổ niềm đau. Rồi giống như mặt trời đó vằn vặt chiếu soi trong không gian mà dưới nó không hề có vằn mây mù nào che khuất hết đó, ánh sáng đó mới trở nên bình đẳng, đồng đều, và tác dụng chiếu sáng đó mới phổ quát cùng khắp. để làm sao tu tập để đạt được cái sự khai thông về trí tuệ như vừa nêu. Từ đó nó thể hiện ra sự ứng biến nhanh nhẹ và có hiệu quả, tức là biết tương kế tự kế. Trong cái rối rắm, ta lấy cái nghịch cảnh nó trở thành một cái sở trường để phát huy quyền lực lớn và chí quyền lớn để vượt qua các thử thách lớn. Để làm được như thế thì chúng ta phải tự hình dung rằng là nhà cao thì gió lớn, thiền cao và to thì sóng to. Làm các Phật sự, làm các việc lành mà không gặp trở ngại mới là chuyện lạ. Khi mình nhận thức được điều đó, đang lúc ta dấn thân cùng với chùa Phật Quan chẳng hạn, để góp phần làm công tác Phật sự ở đây được tốt cho mấy ngày đại hội Phật giáo diễn ra, đóng góp cho Phật giáo địa phương nói riêng và toàn quốc nói chung, có những trở ngại gì đó, ta vẫn đứng vững với thầy của mình, với Phật pháp của mình, để cho ta vượt qua thử thách. Chứ lúc đó mình nói trời ơi, tôi vô chùa làm Phật sự mà cũng còn gặp chuyện A, chuyện B, chuyện C, thì tại vì sao tôi không làm nữa? Không làm mình mất quyền lệ thôi chứ ai lỗ đâu. Do đó phải có bản lĩnh, trí tuệ vô ngại, để chúng ta không bỏ cuộc nửa chừng trong dòng chảy của thiện. Làm việc làm phải đeo đuổi cho bằng cùng, và khi gặp những trở ngại chúng ta phải nối kết tay nhau để vượt qua. Trong bài kinh Sâu Dương Nhân Cách đó, Đức Phật có đưa ra bốn tình huống con người: khó ưa và dễ thương, hư mọt, lời nói vô duyên, hành động khó chịu, tâm ý kỳ khôi, người đó là ai cũng ghét à. Tình huống hai: lời nói vô duyên, hành động vô duyên, nhưng mà thiện chí thì tốt, cho nên thôi ráng bỏ qua. Trường hợp ba: lời nói vô duyên nhưng mà hành động có lợi ích, tâm không có xấu, cho nên thôi đừng vì cái vô duyên trong ngôn ngữ mà ta bỏ rơi một người có thiện chí tốt. Tình huống bốn: lời nói hữu duyên, hành động có lợi, tâm ý cao thượng, thì Đức Phật nói đây là mẫu người lý tưởng quá tốt rồi. Đức Phật hỏi: nếu như người đó bị những kẻ xấu đâm sau lưng, phá hoại, gây trở ngại, thì các con nghĩ thế nào? Có người nói con tẩu là thượng sách, nhưng dính kẹt vô mệt lắm này. Đức Phật nói như vậy là tâm vị kỹ quá. Có người nói con sẽ đứng trung lập, bởi vì kẹt vô chi cho nó mệt, nhân quả tự giải quyết lấy, người thiện trước sau gì cũng được việc lành. Đức Phật nói bi quan quá, bàng quan quá, không tốt. Và kết luận của Ngài là đừng nên bỏ người thiện giữa dòng. Và Ngài nói đừng nghĩ rằng người thiện là được mọi người thích đâu. Thiện là kẻ thù của bóng tối. Người làm tốt nhiều chừng nào đó thì bị những hình ảnh bóng đêm đó sẽ ganh ghét, trả đũa. Mà bóng đêm đó là một kẻ tiểu nhân, chỉ chọt gậy sau lưng, ném đá vô tai, phá đám rồi không dám chịu trách nhiệm, có bản lĩnh đâu. Chứ lại đến lúc đó đó thì ta quảnh mặt đầm ghê với cái thiện sao? Cho nên ta phải biết thương người thiện bằng cách là ủng hộ họ, nhưng mà không xem cái kẻ xấu là kẻ thù. Cái khác nhau của Phật giáo và cuộc đời nằm chỗ đó. Xem kẻ xấu là kẻ thù thì quá dễ rồi, không cần học, không cần có đạo đức, làm việc đó tốt hơn. Và Đức Phật phân tích rõ, con người không phải là kẻ thù của con người. Tâm tham, tâm sân, tâm si là kẻ thù chung. Dựa vào câu này chúng ta có thể đưa ra một cái nhận thức mới: nếu cần phải giấy khởi một cuộc thánh chiến thì tất cả mọi thành viên của cộng đồng nhân loại hãy chiến đấu với tham sân si, chứ phải là con người cụ thể. Khi hết tham sân si, thế giới này được hòa bình. Do đó có trí tuệ vô ngại sẽ giúp cho chúng ta trong nghịch cảnh vẫn có thể được ăn vui. 9. Vượt qua được nghịch cảnh. Ta thử hình dung một dòng nước đang chảy, bỗng dưng có một cản vật dặn lại phía trước. Phản ứng của đứa lúc bây giờ là sẽ phúng lên phía trước, phúng lên phía trên, cao cái cản lực đó để bắt đầu tiếp tục chảy. Rồi nếu như cái cản lực đó mạnh hơn nữa thì nó tạm thời đứng đi một chỗ. Đến một lúc nào đó, đó cái sức đè nén nó càng dâng cao thì lực áp đó sẽ bị vỡ tung, và lúc ấy nước lại tiếp tục đi con đường tự do của mình. Chướng ngại vật đó, bao giờ nó cũng có, nó có một cách dụng ý, có như một cạm bẫy, có như một thách đố, có như một sự ngẫu nhiên, có như là một sự phá đám, nó có bằng nhiều cách khác nhau. Công việc của chúng ta là phải xem các nghịch cảnh là chuyện thường. Khi xem nghịch cảnh là chuyện thường á, thì khi nghịch cảnh đến chúng ta không có chán nản, thất vọng, buồn phiền, sầu lo. Rất nhiều người ta áp dụng phương pháp tâm lý chiến, không đánh mà thắng là đại thắng. Không đánh là gì? Ta chỉ đưa ra những cái trò thị phi, rồi làm cho người khác tin để truyền bá cái nội dung thị phi này. Việc mà tin mù quáng, tin hoàng xuyên, tin thiếu lý trí, tin thiếu kiểm nghiệm sẽ làm cho người tin sai này đó đánh mất cái cơ hội để gắn kết với những người lầm. Từ đó cái lực lượng của thiện đó bị tan rã, và kẻ xấu chỉ cần ngồi tại chỗ mà cười khúc khích về sự khải hoàn. Cuộc đời này nó là một trận chiến lớn giữa cái thiện và cái ác. Cái ác phần lớn bị kết liễu ở cuối trận chiến thôi, còn thiện nó phải trải qua một cái cuộc cam go, đấu đá, thử thách, cuối cùng rồi mới có một cái phần tưởng thưởng xứng đáng. Cho nên để trả giá được sự thành công chân chính đó, chúng ta phải có bản lĩnh và sức chịu đựng cao. Và đây là một trong những yếu tố được Đức Phật dạy là phải kiên nhẫn ba la mật, rồi siêng năng ba la mật, tức là không bỏ thiện, không chán nản thất vọng, để chúng ta vượt qua các chướng duyên. Là Phật sự mà đòi hỏi thuận duyên mới làm thì ta sẽ không làm được việc gì hết. Dân gian thường nói đợi dọn sẵn ổ mà đẻ, quá dễ. Có ổ sẵn ai mà không đẻ được, không đẻ được mới là dở. Còn bây giờ không có ổ mà làm sao tạo ra một cái ổ? Cái ổ đó phải an toàn, đẻ xong rồi đó thì còn có thể chia sẻ kinh nghiệm cho những con vật khác thiếu ổ, có thể từ kinh nghiệm đó để tạo dựng ổ cho mình đi được tốt. Đó là bản lĩnh trí tuệ. Nghịch cảnh theo Phật giáo là một cơ hội để nuôi tâm trí. Gian nan theo Đức Phật là một cái phương tiện tốt để là nuôi lớn được cái nguyện hùng. Nếu không nhìn thấy cái cảnh tướng và binh lính mãi mê với những cái trò chơi đá dế, đá cá, đá gà, bài bạc, hưởng thụ, có lẽ là sẽ chẳng có một hệt tướng sĩ rất là sâu sắc để nâng đỡ cái tinh thần của ba quân. Như vậy cái bất mãn bao giờ cũng là cái động cơ để chúng ta hoàn thiện một cái gì đó. Nhưng rất nhiều người đã sử dụng sai bất mãn trở thành sự nổi loạn hoặc là phiền não, dẫn đến cái chuyện chúng ta gần như là không còn tin tưởng vào cái gì tốt được hết á, chúng ta bỏ hết. Kết quả là chúng ta tự làm cho mình bị tụt lùi. Cho nên pháp cứu Đức Phật dạy là con người đó hãy trở thành là con tuấn mã, bỏ sau lưng những con ngựa quèn. Tức là phải đặt cho mình một cái nhiệm vụ, ngày hôm nay phải tiến bộ hơn ngày hôm qua, sang năm phải tiến bộ hơn năm nay. Ta phải đặt ra những tiêu chí về sự thành tựu. Có như thế thì mình phải và cố gắng nỗ lực để đạt được những cái chưa đạt. Muốn phá kỷ lục thế giới, trước nhất phải tự phá kỷ lục bản thân. Vì thực tập đó có thể bắt đầu bằng ý niệm rất đơn giản, nhón chân, vối tay. Ví dụ ai đó có chiều cao 1 thước 6, mỗi sáng tập thể dục áp mình vào trong vách tường, nhón cái chân lên, ta nâng chiều cao trung bình được 1 tấc 2. Nếu là người chân dài, ta nâng chiều cao mình lên được 1 tấc 3 cho đến 1 tấc 4, và ta vối cái tay làm cho các đốt, cái khoảng cách sụn với những đốt xương sống nó được giãn đỡ thêm một chút xíu. Tổng cộng cái việc nhón đó có thể nâng chiều cao chúng ta trung bình là 1 cm. Như vậy từ chiều cao 1m6, động tác nhón chân vối tay làm chúng ta trở thành 1 thước 72. Phải tự nhón để chúng ta tiến bộ hơn, khác hoàn toàn với thái độ trèo cao té đao. Trèo té đao là mình không đánh giá được chính mình, không biết năng lực mình ở đâu, nhưng mà sống quan tưởng, sống lý tưởng hóa, sống duy lý, sống duy trí, đánh giá sai về mình, cuối cuộc rồi nó phải chịu một cái hậu quả thất bại thảm hại. Mỗi người Phật tử nên đặt ra cho mình, trong gia đình còn có những người chưa theo Phật, đang còn sống với bài bạc, rượu chè, bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, phạm pháp, hoặc là mặc dù sống rất tốt nhưng không tin vào Phật, cho nên là vẫn còn những giới hạn của hạnh phúc, thì ta hãy xem đó như là những nghịch cảnh đi. Và mình nêu một quyết tâm, mỗi một năm tôi phải độ được tối thiểu là 12 người thân, bao gồm bạn bè, bà con và thân hữu, tức là mỗi tháng 1 người. Cái việc đó không khó. Kinh điển, băng giảng nghe được phổ biến trên internet miễn phí quá nhiều. Chỉ cần chọn những tác phẩm hay, những băng giảng hay, thay thế cho giảng sư và trở thành giảng sư di động, tặng biếu cho những người thân, biết đâu khi xem, đọc những tác phẩm và băng giảng trúng tủ với cái điều mà họ đang quan tâm, thì tự động họ sẽ trở thành là Phật tử thôi. Việc đó không đòi hỏi có tiền, không đòi hỏi phải có trình độ, chỉ cần có tấm lòng và cách thức đi. 10. Tái sanh làm người và trời. Khái niệm trời trong Phật giáo khác với ông trời trong dân gian và trong các tôn giáo. Trời là một loại con người ngoài hành tinh, ta có thể nói như con người đĩa bay chẳng hạn. Vũ trụ luận Phật giáo cho thấy rằng là ngoài hành tinh mà chúng ta đang sống, các hành tinh còn lại trong vũ trụ nằm trong các dải thiên hà, ngân hà cũng có sự sống con người. Tùy theo phước báo mà chúng ta được tái sanh tiếp tục là con người trên địa cầu này hay là con người ở các hành tinh, đó là một quy trình của nhân quả. Giữa các hành tinh có sống con người đó có khác nhau về múi giờ. Kinh Phật mô tả rất rõ, có khi múi giờ đó chênh lệch nhau là 1 năm ở địa cầu của mình là bằng 30 năm ở địa cầu khác, có khi nó chênh lệch như là 100 năm. Ngày nay đó, khoa thiên văn học đã chứng minh cho chúng ta thấy đó là một ngày đêm trên mặt trăng thuộc hệ mặt trời chúng ta đang sống bằng 30 ngày trên địa cầu của mình. Chỉ là những định tinh và hành tinh xoay quanh cùng một mặt trời thôi mà còn có sự khác nhau về múi giờ 30 ngày, thì việc từ một hành tinh này với một hành tinh ở một dải ngân hà nào đó cách chúng ta bằng 1000 năm ánh sáng, khác nhau 100 năm là chuyện bình thường thôi. Do đó không nên xem việc tái sinh làm con người ngoài hành tinh là một sự mơ hồ hay hoang đường. Có lẽ trong vòng vài chục năm tới, hoặc là tối đa là 1-2 thế kỷ tới thôi. Tại vì cái việc tương tác giữa các liên hành tinh nơi có sự sống con người được gọi là chư thiên hay là Atula đó sẽ hội ngộ với nhau, không phải bằng cách lén lút như là các đĩa bay nữa, mà là một cách công khai bằng những hợp đồng có tác quyền, để các nghiên cứu khoa học, truyền trao kinh nghiệm khoa học, kỹ thuật được diễn ra trên liên hành tinh, phục vụ cho quyền lợi và hạnh phúc của con người nói chung. Các loại phim học giả tưởng ngày nay chỉ nhấn mạnh đến các loại chiến tranh liên hành tinh, và phần lớn á, con người chúng ta trở thành nạn nhân bởi những cuộc tấn công về sự xâm lấn chủ quyền của con người ngoài hành tinh. Chuyện đó sẽ có thể không có thật. Trong khi Đức Phật nói tuổi thọ của chư thiên và Tu La cao hơn con người của chúng ta, phước báo về tri thức lớn hơn con người chúng ta, chiều cao hình thù vóc dáng của họ đẹp hơn chúng ta, môi trường sinh hoạt của họ đó nó gần với thiên nhiên hơn chúng ta, trình độ khoa học của họ phát triển cao hơn chúng ta nhiều lần, và họ sống trong một môi trường hòa bình. Đó là năm điểm khác biệt giữa con người của hành tinh và con người ngoài hành tinh. Ở đây Đức Phật nói ai sống với trí tuệ sẽ có cơ hội tái sanh, tối thiểu tiếp tục làm con người, và cao hơn nữa là làm con người ngoài hành tinh. Cho nên khi có những gian truân thử khắp nhất thời đó, thì đừng có than thân trách phận như nhà thơ Hoàng Trung Thông: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Đó là dại. Làm cây thông bây giờ không có an toàn đâu. Nạn lâm tặc, nạn phá rừng, nạn đốt rừng, tiêu tán thòn luôn, thành tro bụi luôn chứ không có an toàn đâu. Là con người là có phước báo lớn, vì chúng ta có ý thức xã hội, ý thức đạo đức, ý thức tâm linh. Các loài động vật có chất xám nhiều như loài cá heo, hơn con người gấp nhiều lần, vẫn không thể làm được những điều con người làm. Đó là chinh phục thiên nhiên. Cá heo bị giới hạn thế giới của nó trong nước. Chúng ta có thể sống dưới nước, ở trên bờ, trong không trung, độn thổ dưới lòng đất, ta làm được hết bằng các phương tiện và kỹ thuật khoa học hiện đại. Từ điều này chúng ta có thể hiểu cái nghĩa ám chỉ Đức Phật dạy là con người đó, cho nên đầu tư vào những khám phá phát minh phục vụ cho lợi ích của cộng đồng hơn là tạo ra những khủng bố và sợ hãi. Steve Jobs qua đời vào năm 2011 đã lời lại sự thiên tiếc của mấy tỷ người trên hành tinh. Ở cái tuổi 56, anh được xem là một thiên tài về công nghệ kỹ thuật số. Anh là người đồng sáng lập ra công ty Apple. Và sau khi bị những người bạn thân của mình đá mình ra khỏi công ty, trở thành một cái người mất công việc làm, Jobs đã đến với Đạo Phật và thực tập thiền từ thở đó. Nhờ thực tập thiền mà ông đã ứng dụng được bát chánh đạo trong các công thức khám phá và học minh. Và chỉ với 56 tuổi đầu, ông đã có 360 bằng phát minh khác nhau, phá kỷ lục. Đó là không phải là con số nhỏ. Và người ta tưởng niệm sự ra đi của Jobs không phải vì cái kiến thức đặc biệt của ông cho điện toán, mà vì đó toàn bộ các cái khám phá và phát minh của ông là phục vụ cho sự cải thiện và lợi ích chánh đáng của con người. Trên đời này có rất nhiều người có tri thức nhưng mà họ làm những chuyện tào lao không à, phá đám, hủy hoại, gây rối, tạo nỗi khổ và dẫn đến sự chia ly. Chứ ít ai nghĩ đến cái việc là xây dựng một xã hội phát triển bền vững, một thế giới an lành hạnh phúc trên tinh thần tôn trọng Phật tích lẫn nhau. Teachers, một Phật tử thuần thành, đã làm được công việc đó trong một thế giới phương Tây vốn có ít nhiều sự phân biệt đối xử với những người khác tôn giáo. Nói tóm lại, kinh thập thiện cho chúng ta thấy là ai giải phóng được vô minh đang trở thành là một con người sống hạnh phúc và bình an. Và giá trị của hạnh phúc bình an đó được trải nghiệm bây giờ và tại đây, chứ không phải là chờ sau khi chết. Tu theo đạo Phật mà chờ sau khi chết mới hưởng được hạnh phúc là bị sai lầm rồi. Niết bàn có mặt ở hiện tại, niết bàn không có mặt trong cái chết. Cực lạc có mặt ở hiện tại, cực lạc không có mặt ở một nơi nào khác. Đó là lời Đức Phật dạy rất nhiều lần trong các kinh. Còn thế giới Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, muốn đạt được đó, ta phải tu rất là các cụ kiệu, căn lành lớn, tức là hết tham sân si, Dạng thiện công đức lớn tức là làm nhiều việc phước. Quán pháp âm lớn tức là biến ta bà là một dữ liệu để mà xây dựng tịnh độ. Và tạo nhân duyên tốt lớn tức là tạo môi trường điều kiện hoàn cảnh tốt cho khác tu tu. Cuối cùng đó là nhất tâm bất loạn. Khi làm được năm điều vừa nêu đó thì lúc đó chúng ta đã trở thành thánh ở hiện tại rồi. Chúng tôi dám đảm bảo đến lúc trở thành thánh thì không ai có nhu cầu đến Tây Phương chi nữa, vì còn khổ đâu đến. Điều này nó có thể được hiểu năm nay giống như nước Úc chẳng hạn, hay là Hoa Kỳ. Có thể có tiêu chí mới trong tương lai là ai muốn định cư trở thành công dân của nước này đó cần phải có trong tài khoản của mình $1,000,000. Chúng tôi tin rằng là người có $1,000,000 không dại gì sang Mỹ ở chỉ cho nó khổ. Có $1,000,000 ở Việt Nam trở thành vua, lấy số tiền đó bỏ trong ngân hàng ngồi không không làm gì hết là cũng sống khỏe re và làm được nhiều việc thiện đó. Như vậy cái việc có mặt ở tại Hoa Kỳ và Úc không quan trọng nữa, mà quan trọng là cái tính điều kiện được đặt ra. Khi ta đạt được đó, ở chỗ nào cho chúng ta được ăn vui hết trơn. Đó là triết lý ứng dụng của Phật giáo. Cái việc có mặt ở Tây Phương không quan trọng, mà quan trọng là có thỏa mãn được năm điều kiện được nói trong kinh A Di Đà hay không. Cho nên người Phật tử nhờ làm đệ tử Phật sống thiết thực hơn, bản lĩnh hơn, kiên nhẫn hơn, sáng suốt hơn, và dĩ nhiên thành công và được tưởng thưởng bởi hạnh phúc cũng cao hơn. Đó là những điều chúng tôi kính gửi đến quý vị trong buổi chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 8. Kính chúc tất cả được an lành trong Phật pháp và hành thông trong cuộc đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.